cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh trong suốt 5 năm, chúng ta sẽ đi xuyên qua trọn bộ Kinh Thánh. Tôi mong ước rằng các bạn trung tín lắng nghe và tìm hiểu. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến sách Sa-muên. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về phần giới thiệu tổng quát. Hai sách Sa-muên thứ nhất và thứ nhì được liệt kê như là một sách trong Kinh Thánh của người Do Thái, và nó được kể như thế. Trong đề tựa của sách xác định tên của Sa-muên là hai sách lịch sử đầu tiên. Điều đó không phải vì Sa-muên là tác giả của sách này, dầu là chúng ta tin tưởng Sa-muên viết một phần lớn của sách, nhưng bởi vì câu chuyện của Sa-muên xảy ra ngay phần đầu tiên của sách Sa-muên là một nhân vật nổi bật. Sa-muên là người sức dầu cho Sa-lơ và David làm vua. Sa-muên được kể là tác giả của sách Sa-muên thứ nhất cho đến đoạn thứ 25 khi thực duyệt ông qua đời. Và sau đó, chắc là Nathan và Gad hoàn tất phần còn lại của sách. Và chúng ta được biết về điều này được chép ở trong sách Sa-muên thứ nhất, đoạn 10 câu 25. Sa-muên tuyên giảng luật pháp của nước tại trước mặt dân sự, chép trong một cuốn sách mà người để trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn Sa-muên cho cả dân sự ai nấy về nhà. Và cũng được chép ở trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 29, câu 29 như vậy. Các công việc của David từ đầu đến cuối đều chép trong sách của Sa-muên đấng tiên kiến, trong sách của Na-than đấng tiên tri và trong sách của Gác đấng tiên kiến. Thưa các bạn, trong hai sách Sa-muên chứa đựng nhiều nhân vật nổi bật, nhiều việc đáng chú ý. Chúng ta đọc sách Sa-muên biết là đến việc dựng nên quốc gia Israel hay còn gọi là Do Thái. Cũng có câu chuyện của bà Anne và con trai nhỏ Sa-muên. Sách này cũng ký thực câu chuyện của David và Goliath, đồng thời ký thực tình bạn hữu thân thiết gắn bó giữa David và Jonathan. Chúng ta cũng có câu chuyện khác thường của Saul cầu bà bóng Ender. Và trong sách Sa-muên thứ nhì đoạn 7 là đoạn lớn lao trong lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về giao ước của Đức Chúa Trời với David. Cuối cùng, chúng ta có lời ký thực về tội lỗi lớn lao của David với bà Bathsheba và sự phản loạn của con trai Absalom. Thưa các bạn, Trong sách Các Quan Sát, chúng ta tìm thấy Đức Chúa Trời dùng những người nhỏ bé. Rất nhiều người trong số họ là những người có nhiều lầm lỗi và thiếu sót. Tuy nhiên, chúng ta được sự khích lệ rất nhiều khi đọc về những câu chuyện này, vì chúng ta là những người nhỏ bé, bình thường. Nhưng trong sách Samuel thứ nhất và thứ nhì, chúng ta gặp rất nhiều nhân vật nổi bật như là Anne, thầy tế lễ Heli, tiên tri Samuel, vua Saul, hoàng tử Jonathan và vua David. Chúng ta sẽ tìm thấy những điều đặc biệt của các nhân vật này khi chúng ta tìm hiểu xuyên qua hai sách Samuel. Có ba đề tài chủ yếu trong sách Samuel thứ nhất và thứ nhì. Đề tài đầu tiên là sự cầu nguyện. Trong sách Samuel thứ nhất khởi đầu bằng lời cầu nguyện và Samuel thứ nhì kết thúc bằng lời cầu nguyện. Đồng thời có nhiều lần được đề cập về sự cầu nguyện trong suốt hai sách này. Đề tài thứ hai nói đến việc thành lập vương quốc hay gọi là quốc gia. Chúng ta có sự kỹ thuật về sự thay đổi thể chế chính quyền của Israel từ thể chế thần quyền sang thể chế quân chủ. Một trong những điều nổi bật trong hai sách này là Đức Chúa Trời lập giao ước với vua David ở trong sách Samuel thứ nhì đoạn thứ bảy. Đề tài thứ ba là sự hình thành chức vụ tiên tri. Khi nước Israel ở trong thể chế thần quyền, Đức Chúa Trời hành động qua chức vụ thầy tế lễ. Nhưng khi chức vụ này thất bại, chức vụ thầy tế lễ thất bại và một vị vua được sức dầu, Đức Chúa Trời đã để thầy tế lễ sang một bên và Ngài dấy lên các tiên tri. Ngài dùng họ như là sứ giả của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng kết quả của quốc gia Israel đi đến sự tệ hại chứ không phải tốt hơn. Việc hình thành vương quốc Israel là một điều quan trọng đặc biệt. Trong sách Samuel thứ nhất và thứ nhì, ký thực khởi đầu của vương quốc này mà nó tiếp tục là đề tài quan trọng trong suốt thời kỳ Cựu Ước và Tân Ước. Sứ điệp đầu tiên của Kinh Thánh Tân Ước được dân Báp-tít giảng là: "Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần." Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 2. Vương quốc hay là đất nước có cùng một chữ ở trong tiếng Anh, đó là kingdom. Được nói ở đây khởi đầu với từ sách Samuel. Vương quốc mà chúng ta tìm thấy ở đây được đặt căn bản trên lịch sử, trên địa lý và biên giới. Một vương quốc có một vị vua và dân chúng phải phục tùng. Khi thể chế thần quyền được hình thành, vị vua cai trị trong một vương quốc. Ngày nay việc thay đổi một thể chế không giải quyết được sự khó khăn, vì vấn đề khó khăn không phải là thể chế đó xấu, mà vấn đề là con người cầm quyền trong thể chế đó xấu, con người tội lỗi. Nhưng vương quốc của Đức Chúa Trời thì toàn hảo, tuyệt vời. Ngài sẽ đặt một vị vua thiên thượng trên ngôi. Khi Chúa Jesus Christ cai trị thế gian này, thì không giống như công việc của con người đang làm hiện nay. Sẽ không cần đến chương trình cải cách kinh tế, chương trình chống nghèo đói, chống tệ nạn xã hội, chống tham nhũng vân vân. Nhưng sẽ có sự công bình và an bình bao phủ toàn trái đất này, giống như nước biển phủ trùm trái đất. Trong hai sách này có đề cập đến vài khía cạnh liên hệ đến thời kỳ 1000 năm bình an. Trong sự hình thành vương quốc Israel, chúng ta quan sát thấy có ba điều mà thế giới chúng ta cần. Thứ nhất, một vị vua đầy quyền năng để thực hiện sự công chính. Thứ hai, một vị vua cai trị và tùy thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Và thứ ba, một vị vua biết vâng lời Đức Chúa Trời hoàn toàn. Chúa Giêsu là vua của muôn vua. Ngài chính là vị vua mà cả thế giới này rất cần đến. Thưa quý vị và các bạn, sách Samuel mở đầu bằng lời cầu nguyện của một người đàn bà tin kính, trong khi dân chúng cầu xin một vị vua. Còn bà Anne cầu xin một đứa con trai. Đức Chúa Trời đã dựng nên ngôi vua trên lời cầu nguyện của một người đàn bà. Khi một người đàn bà nâng cao địa vị của mình, tức là đến với Chúa trong sự cầu nguyện, Đức Chúa Trời xây dựng bà một ngôi vua. Trong thời lúc bấy giờ, Heli là thầy tế lễ cả. Khi ông thấy Anne cầu nguyện ở trước đền tạm Silo, thì ông nghĩ rằng bà đang say rượu. Nhưng khi thầy tế lễ biết bà Anne đang cầu xin một đứa con trai, thì ông chúc phước cho bà. Và sau đó, Samuel được sinh ra. Bà Anne đem con bà đến cùng Heli để làm tròn lời hứa nguyện. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi ở trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Xưa tại Rama-tha-im-so-phim, có một người quê ở núi Ephraim tên là Elkana, con trai của Jehoam, cháu của Elihu, chắc của Tohu, chích của Super người Ephraim. Elkana có hai vợ, người này tên là Anne và người kia tên là Phinia. Phinina có con, còn Anne không có. Thưa các bạn, qua hai câu kinh thánh này, nói đến việc Elkana có hai vợ. Có lẽ các bạn nghĩ là Đức Chúa Trời chấp thuận cho việc này. Xin các bạn đọc phần kỹ thuật kế tiếp sẽ thấy Đức Chúa Trời không chấp thuận cho việc Elkana có hai vợ. Dù là sự kiện này được ghi lại trong kinh thánh, nhưng không có nghĩa là Đức Chúa Trời chấp nhận việc đó. Ngay từ buổi đầu, ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24, nêu rõ rằng chỉ có một người nam và một người nữ kết hiệp với nhau thành một gia đình trong hôn nhân. Chúa cho chúng ta có sự kết hợp các sự kiện trong lịch sử, con người và các biến cố xảy ra. Thí dụ chúng ta thấy sự lừa dối của Satan được ký thuật trong Kinh Thánh, nhưng không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời chấp nhận sự gian dối. Đức Chúa Trời bày tỏ sự thất vọng khi Abraham lấy con đòi Aga làm vợ thứ nhì. Qua sự kiện đó, đứa con trai của Aga là Ishmael ra đời và sau này trở thành dân tộc Ả Rập. Dân tộc này luôn đối đầu và chống nghịch với dân tộc Israel trải qua bao thế kỷ cho đến ngày hôm nay. Bởi vì Elkana có hai vợ nên có nhiều khó khăn trong gia đình. Đó là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời không chúc phước cho họ ở trong thời điểm này. Có một số nguyên nhân thúc đẩy việc đa thê. Thứ nhất, do lòng ham muốn tình dục nhiều của con người. Thứ hai, vì muốn có thêm con cái để làm việc trong gia đình. Và thứ ba, vì có nhiều người nam chết trong chiến trận, do đó thiếu đàn ông. Mặc dù nguyên nhân đó là gì đi nữa, thì việc có nhiều vợ không phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay, chúng ta là những cơ đốc nhân không được phép có nhiều vợ. Và mời các bạn xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 1 câu 3. Mỗi năm Elkana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dâng của lễ cho Ngài. Tại Silo có hai con trai của Heli là Hophni và Phinea, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Đền tạm tại Silo là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của dân Israel trong thời bấy giờ. Mỗi năm ba lần, mỗi người nam cần phải đến tham dự những kỳ lễ quan trọng được tổ chức tại đền tạm. Elkana vâng lời Đức Chúa Trời, điều đặn thực hiện cuộc hành trình đến đền tạm. Câu kinh thánh này làm cho tôi bối rối một thời gian. Tại sao Sa-mên đề cập về hai con trai của thầy tế lễ Heli trong đền tạm? Sau này chúng ta sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì hai con trai của Heli là những đứa con xấu tánh, ma quỷ đang chiếm ngự và hành động trong họ. Khi một người đến đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì ma quỷ cũng len lỏi vào nơi này, dẫu rằng ma quỷ không được mời đến, nhưng nó vẫn đến. Nó có mục đích gây rối, để đẩy đưa con người vào con đường tội lỗi. Như các bạn còn nhớ đến Chúa Giê-xu và các môn đệ ở trên phòng cao, thì ma quỷ cũng len lỏi vào con người trong Giu-đa Iscariot. Ma quỷ đang hiện diện trong hai con trai của Heli, và cho nên Sa-mên đề cập đến họ ngay từ đoạn này. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 1, câu 4, câu 6 ghi tiếp. Đến ngày Elkana dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phinina, vợ mình, cho các con trai và con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anna một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu Đức Chúa Giê-hô-va làm cho nàng son sẻ. Kẻ phân bì nàng khôn xiết, trêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Tại sao Elkana cho Anne phần nhiều hơn các vợ kia và các con khác? Bởi vì ông yêu Anne nhiều hơn. Trong khi đó, thì người vợ kia là Phinina tìm đủ mọi cách để chiêu ghẹo, gây rắc rối cho Anna. Nói một cách khác, đây là một gia đình không có sự vui vẻ, bởi vì Elkana có hai vợ. Những ai nói là Đức Chúa Trời chấp thuận cho việc có nhiều hơn một vợ và thực hành như thế, thì người đó sẽ gặp rắc rối cho gia đình của họ. Tôi tin là khó có thể nhờ các cố vấn hôn nhân nào có thể giải quyết nổi. Bà Anne là người có nhiều nỗi sầu khổ trong lúc đó, cho nên bà đem vấn đề của mình trình lên cho Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Bà mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 1, câu 7 đến câu 11. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi lên đền của Đức Giê-hô-va, trầm đãi nàng như vậy. Còn Phi-ni-na cứ trêu ghẹo nàng, Anne khóc và không ăn. Elkana chồng nàng nói rằng, hỡi Anne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực dường ấy? Ta há chẳng đáng ban cho nàng hơn 10 con trai ư? Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy, Heli thầy tế lễ đang ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng, ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đói xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên và ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va và giao cạo chẳng đưa ngang qua đầu nó. Qua lời diễn tả, Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, cho thấy là bà Anne khốn khổ lắm khi chưa có một đứa con trai. Trong thời bấy giờ, một người phụ nữ có chồng mà không có con là cả một sự sỉ nhục. Bà đang gặp những sự khó khăn trong gia đình và những tiếng gièm pha từ xã hội. Vì thế, bà cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bà một đứa con trai và hứa nguyện hai điều nếu như lời cầu xin của bà được nhầm. Thứ nhất, bà hứa rằng đứa con trai đó sẽ trở thành thầy tế lễ và phụng sự Đức Chúa Trời trọn đời nó. Thứ hai, bà sẽ phú dâng con trai bà thành người Nazire, tức là người được biệt riêng ra phụng sự Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài dành cho Anne liên quan đến việc trì hoãn không cho bà có con trong nhiều năm. Những người khác chỉ nhìn các sự kiện bên ngoài. Nhưng khi Đức Chúa Trời tể trị hết mọi điều, Ngài ban cho Anne có con đúng thời điểm. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 1, câu 12 đến 13. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Heli chăm xem miệng nàng. Và Anne nói trong lòng, chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng, nên Heli tưởng nàng sai. Heli thấy người đàn bà sầu khổ này đến đền tạm để cầu nguyện. Ông nhìn xem miệng của bà và thấy nhép miệng nhưng không nghe tiếng nói. Xin chú ý đến phản ứng của Heli, vì nó phản ánh một phần nào tình trạng trong thời đó. Các con trai của Heli cũng là những người thường say rượu, và Heli biết điều đó xảy ra. Nhưng ông đã nhắm mắt lờ đi. Ông là một người cha thiếu trách nhiệm trong việc răn dạy con. Trong khi Anna cầu nguyện hết lòng thì Heli nghĩ bà đang say rượu. Tại sao vậy? Vì có nhiều người say rượu đến trong nhà của Đức Chúa Trời. Đó là điều không được phép. Đức Chúa Trời không chấp nhận những hành động như thế. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 1, câu 14-15. Heli bèn hỏi rằng, chừng nào nàng hết say, hãy đi giả rượu đi. Anne thưa rằng, chẳng phải vậy Chúa. Tôi vốn là một người đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say. Nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngày nay chúng ta không thấy có nhiều người cầu nguyện như bà Anne đã cầu nguyện. Người ta có nghĩ rằng chúng ta say rượu khi cầu nguyện không? Sự cầu nguyện của chúng ta cần có sự nghiêm trang, kính kiền. Nếu các bạn có nỗi lòng khó khăn, lo âu về việc gì, xin các bạn hãy đến cùng với Đức Chúa Trời và giải bày lòng của các bạn. Vì thầy tế lễ Heli nghĩ sai, nên Anne giải bày cho ông. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 1, câu 16-19 ghi tiếp. Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác, vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi bắt tôi phải nói đến bây giờ. Haley bèn tiếp rằng, hãy đi bình yên. Nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng ngài. Nàng thưa rằng, nguyện con đòi của ông được ơn trước mắt ông. Đoạn người nữ lui ra, ăn và nét mặt nàng chẳng còn ra u sầu nữa. Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm, thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Rama. Ên-ca-na ăn ở cùng An-ne là vợ mình, Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. Sau đó Hê-li nhận biết sự lầm lẫn của ông, cho nên ông chúc phước cho bà An-ne. Kế đến bà lui ra, ăn và nét mặt bà chẳng còn u sầu nữa. Điều này bày tỏ dấu hiệu là Đức Chúa Trời đã nghe và sẽ trả lời cầu nguyện cho bà. Thưa các bạn, trước đó An-ne từng nản lòng đến mức đau yếu và không thể ăn được. Và lúc này bà trở về nhà đầy sự khỏe mạnh và vui mừng. Sự thay đổi thái độ của bà có thể đến do ba yếu tố. Thứ nhất, bà đã thành khẩn cầu xin Đức Chúa Trời. Thứ hai, bà nhận được sự khích lệ từ thầy tế lễ Eli. Và thứ ba, bà quyết định phó thác nan đề của bà cho Đức Chúa Trời. Đây là phương thức tiêu trừ sự ngã lòng. Cho nên xin các bạn là những người có những sự u buồn, có những sự khó khăn, có những nan đề ở trong đời sống của mình. Tôi cầu mong các bạn hãy thưa với Đức Chúa Trời những gì đang xảy ra và giao phó các nan đề của các bạn cho Ngài. Và tiếp theo đó, chúng ta thấy việc Samuel được sanh ra. Ở trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 1, câu 20-23 ghi tiếp. Đang trong năm, An-ne thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là Samuel mà nói rằng, tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Ên-ca-na, chồng nàng và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Nhưng An-ne không đi lên vì nói cùng chồng nàng rằng, khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn luôn. Ên-ca-na chồng nàng đáp rằng, hãy làm thấy nàng cho là phải. Ở tại đây, cho đến chừng nàng dứt sữa nó, chỉnh nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của ngài. Vậy, nàng ở lại nhà, cho con bú đến lúc dứt sữa. Thưa các bạn, tên Samuel có nghĩa là Đức Chúa Trời lắng nghe. Như tôi đã nói trước đây, trong sách Samuel thứ nhất này mở đầu bằng lời cầu nguyện của một người đàn bà tin kính. Trong khi đó dân chúng cầu xin một vị vua và bà An-ne cầu xin một đứa con trai. Đức Chúa Trời xây dựng ngôi vua qua lời cầu nguyện của một người đàn bà. Khi người đàn bà đến nơi tôn cao, tức là đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời xây dựng ngôi vua. Thật là trái nghịch với hoàn cảnh hiện nay trong xã hội của chúng ta. Có nhiều người phụ nữ muốn phá thai, họ không muốn có con trong bụng của họ được sống. Trong khi An-ne rất mong muốn có được một đứa con. Vấn đề của xã hội hiện nay là họ làm nhiều điều tội lỗi qua mối quan hệ tình dục của họ và họ không muốn nhận lãnh trách nhiệm đó. Trong khi người phạm tội, người đó phải mang lấy trách nhiệm về tội lỗi của mình. Chẳng hạn như khi họ phải tránh trách nhiệm trong việc sanh con và nuôi dưỡng con cái. Vì khi họ phá thai thì gánh thêm một tội lỗi nữa. Chúng ta cần phải hiểu nền tảng này. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi, lại gặt giống nấy. Lời này được chép trong sách Galati, đoạn 6, câu 7. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà việc phá thai trở nên phổ biến, trong khi An-ne sống trong một thời kỳ mà bà rất cần có được một đứa con trai, và bà ta đang dâng đứa con trai của bà để phụng sự Đức Chúa Trời. Và qua lời cầu nguyện của bà, Đức Chúa Trời đã xây dựng một vương quốc. Thật là một sự cống hiến tốt đẹp, tuyệt vời biết bao của bà An-ne. Và sau đó, bà An-ne đem Samuel đến Hê-li. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 1, câu 24-28. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo ba con bò đực, một ê-pha bột mì và một bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực rồi dẫn đứa trẻ đến Eli. Nàng bèn nói cùng người rằng, xin lỗi Chúa, Xưa có người đàn bà đứng tại đây gần bên ông đang cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi chỉ xin mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lại tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Thưa các bạn, khi bà An-ne dâng của lễ cho Chúa, bà giữ trọn lời hứa nguyện. Bà dâng Sa-mên cho Đức Chúa Trời để con của bà phục sự Ngài. Bà có một sự dâng hiến trọn vẹn. Dẫu rằng bà sanh con muộn, nhưng bà thực hiện đúng lời hứa nguyện. Thật là một gương tốt về sự dâng hiến để cho chúng ta có sự chú ý và noi theo. Bà An-ne không phải là người bỏ con, nhưng bà biết dâng hiến cuộc đời của con mình để phụng sự Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho bà có con trai, và bà trả nó lại cho Đức Chúa Trời để phụng sự Ngài. Thưa các bạn, hiện nay các bạn dâng hiến cho Đức Chúa Trời như thế nào? Các bạn đang dâng hiến những của lễ nhỏ, những của lễ tượng trưng, hay các bạn đang dâng cho Chúa điều tốt nhất? Qua chuyện xảy đến cho Sa-mên, tôi mong ước rằng các bạn là những thanh niên, hãy dâng tuổi xanh xưng và năng lực mạnh mẽ của các bạn để phụng sự Đức Chúa Trời. Và tôi tin chắc rằng khi các bạn làm điều đó, đời sống của các bạn sẽ được phước hạnh và danh của Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ với các bạn trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về diễn tiến cuộc đời của Sa-mu-ên.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.